Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trần gian nước trời, đó là hai cuộc sống của mỗi chúng ta, của mỗi người Kitô hữu. Và hai giá trị đó nó lại diễn tả trong một con người chúng ta. Nhưng thực tế thì chúng ta thấy có khi chúng ta bị giằng co trong việc chọn lựa đời sống ở trần gian này hoặc là đời sống nước trời. Bởi lẽ có những lúc chúng ta bị cuốn hút vào những cuộc sống thực tại này mà quên đi đời sống tương lai của chúng ta. Nhưng mà cũng có khi là chúng ta chỉ chăm chú cho đời sống tương lai mà lại không chu toàn bổn phận của đời sống trần gian này. Có lẽ trong đời sống của chúng ta có những lúc giằng co như thế giữa đời sống con người tự nhiên này và đời sống đức tin. Và chúng ta biết được rằng trần gian và nước trời, đó là cuộc sống, tất cả là cuộc sống của chúng ta, đó là một người Kitô hữu, là những người con của Thiên Chúa. Bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta một câu trả lời và cũng là nói lên bản chất của đời sống Kitô hữu chúng ta. Trong câu chuyện của bài tin mừng, chúng ta thấy nó đến hai phe, đó là phe Pharisêu và một phe là theo đế quốc Roma. Và hai phe này không bao giờ họ nói chuyện được với nhau bởi hai cái đích điểm khác nhau. Một bên thì ủng hộ cho đế quốc Roma là một đế quốc đang đô hộ người Do Thái, còn một bên là người Pharisêu là giới lãnh đạo tôn giáo của người Do Thái, và họ chống cái sự đô hộ của đế quốc Roma. Nhưng mà giờ đây họ làm bạn với nhau vì lý do gì? Bởi họ có cùng một đích. Một mục đích này là mục đích nhắm đến việc muốn hại Chúa Giêsu. Và khi mà họ gặp Chúa Giêsu thì họ đưa ra một tình cảnh rất là khó, đó là họ hỏi Chúa là có được phép nộp thuế cho Caesar hay không, tức là nộp thuế cho đế quốc Roma hay không. Nếu Chúa trả lời là cứ việc nộp thì phe Pharisêu, những người Do Thái, họ sẽ kết án là kẻ phản quốc. Còn nếu như giả sử như không nộp thuế thì những người theo nhóm đế quốc thì họ cho là phản động. Như thế thì đằng nào cũng là phản, cũng là con đường mà không phải là tốt cho Chúa nữa. Nhưng rồi Chúa chỉ đưa ra một câu trả lời khi mà Chúa hỏi cho tôi xem đồng tiền. Đồng tiền đó là cái hình ảnh của hoàng đế Caesar và một mặt là huy hiệu, thì đấy là biểu tượng của đế quốc Roma. Và Chúa đã nói của Caesar thì trả cho Caesar, của Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa. Nghĩa là sao? Nghĩa là bổn phận các ngươi vẫn chu toàn cuộc sống ở trần gian này, và mặt khác các ngươi cũng vẫn phải giữ bổn phận là con Thiên Chúa, là công dân của dân Do Thái, là dân của Thiên Chúa tuyển chọn, là dân sống theo đường lối của Thiên Chúa. Như thế thì các ngươi làm việc này cũng vẫn phải giữ việc khác. Có nghĩa rằng các ngươi phải sống cuộc sống trần gian này, xây ra biểu tượng cho những giá trị trần gian này, và thuộc về Thiên Chúa là những gì thuộc về nước của Thiên Chúa, về nước trời, mà chúng ta sẽ là những người công dân, là những người sẽ sống trong nước trời với Thiên Chúa. Thì như thế thì Chúa đã cho chúng ta thấy một câu trả lời, một câu trả lời cho những kẻ đi tìm con đường sống, là chúng ta sống với bổn phận trần gian này, nhưng đồng thời chúng ta phải có bổn phận với nước trời mai sau. Như thế thì trong đời sống con người chúng ta không thể tách rìa được linh hồn và thân xác được. Linh hồn và thân xác là con người của chúng ta, mà con người thân xác này là con người trần gian, con người phải ăn, phải uống, phải ngủ nghỉ, phải như thế nào đó để con người này, thân xác này được mạnh khỏe, được tốt, được hạnh phúc theo cái nghĩa thân xác này được trọn vẹn. Nhưng con người thân xác này lại đi trên con đường của Thiên Chúa để rồi tiếp tục là hành trình công trình, là công dân của Thiên Chúa, để kết thúc cuộc đời này là chúng ta bước vào nước của Thiên Chúa, là nước trời. Như thế thì đời sống của chúng ta nó không bao giờ điểm dừng, nó luôn tiếp diễn mãi. Từ đời sống khi chúng ta được sinh ra cho đến khi kết thúc trần gian này, chúng ta lại bước vào đời sống mai sau, đó là sự sống ở nước trời. Điều đó có nghĩa rằng đời sống Kitô hữu của chúng ta, bản chất Kitô hữu của chúng ta là như thế, là đời sống trần gian này và đời sống nước trời mai sau. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng mọi cái chọn lựa cuộc sống này, mọi cái bổn phận của đời chúng ta đều quy về hai công trình. Hai công trình đó là công trình của Thiên Chúa tạo dựng con người chúng ta, cho chúng ta có cơ hội sống ở trần gian này, và công trình cứu độ của ngôi hai Thiên Chúa, đó là Đức Giêsu Kitô, Ngài xuống đây làm người để cứu chuộc chúng ta, để cho chúng ta được sống trong nước của người khi chúng ta kết thúc cuộc đời này, đó là ơn cứu độ. Thì như vậy cả hai công trình đó, chúng ta đang được sống, được hạnh phúc với những công trình mà Thiên Chúa đang làm, đang thực hiện cho con người chúng ta. Như thế thì chúng ta luôn luôn phải có trách nhiệm bổn phận với cuộc sống trần gian này, với con người này, với thân xác này, để mỗi người chúng ta được sống trọn vẹn. Và con đường của đời sống trần gian này lại là con đường đi theo hướng con đường của Thiên Chúa, để mỗi người chúng ta có đời sống mai hậu, đó là hạnh phúc nước trời mai sau. Đó, bản chất của người Kitô hữu chúng ta là thế, là con Thiên Chúa, là công dân nước trời, là công dân mà khởi đi từ đời sống ở trần gian này. Hôm nay chúng ta cầu nguyện và giáo hội mời gọi chúng ta tham gia vào sứ vụ truyền giáo của hội thánh. Đó là bản chất của giáo hội. Bởi sao? Bởi ba giáo hội khi mà thực hiện công việc truyền giáo là hiểu rằng giáo hội đang sống đức tin của chúng ta, đang sống đức tin của mình. Bởi khi chúng ta được mời gọi sống với sứ mạng truyền giáo của hội thánh là nói chúng ta ba điều. Điều thứ nhất là sống với bản chất của người Kitô hữu. Bản chất của người Kitô hữu là gì? Là người có đức tin, là người tin vào Thiên Chúa, là người sống làm con Thiên Chúa. Bởi khi chúng ta sống đức tin của chúng ta là chúng ta đang sống với bản chất của mình là truyền giáo, nghĩa rằng chúng ta sống với làm con của Thiên Chúa. Làm con của Thiên Chúa không phải là chỉ là sống với con người ở trần gian này là con của trần gian này, mà cũng không phải là sống ở mai sau để rồi trần gian này không có, mà là cuộc sống cả hai, cả thân xác và linh hồn theo con đường của Thiên Chúa mời gọi. Thì như vậy mỗi người chúng ta sống với tư cách là một con Thiên Chúa, và đó là đời sống của người Kitô hữu làm con Thiên Chúa. Rồi điều thứ hai là chúng ta sống với mục đích nào, mang một nội dung nào. Khi chúng ta loan báo tin mừng, chúng ta loan báo điều gì? Chúng ta tin vào Chúa để chúng ta mỗi người sống theo hình ảnh của người. Mà hình ảnh của người là gì? Chúng ta diễn tả một Thiên Chúa như thế nào cho thế giới này được thấy. Phải chăng là một Thiên Chúa quyền năng, một Thiên Chúa quyền lực, một Thiên Chúa bạo hành, một Thiên Chúa không thật? Phải chăng là như thế? Không, chúng ta thấy rằng như là Thánh Gioan Ngài đã định nghĩa, Thiên Chúa là tình yêu. Rồi khi mà Chúa trước khi về trời, Ngài để lại một di chúc cho các môn đệ là anh em hãy yêu thương nhau. Đó là bản chất của Thiên Chúa. Và mỗi chúng ta khi được sống theo tin vào Thiên Chúa, đi theo con đường của Thiên Chúa, là mỗi người chúng ta trở nên giống hình ảnh của người. Đó là trở nên những con người biết yêu thương. Bởi khi chúng ta sống đức tin của chúng ta là chúng ta đang thực hành sống với con người biết yêu thương, và thể hiện tình yêu thương đó cho thế giới này biết một Thiên Chúa như thế. Chúng ta là con của Thiên Chúa. Như là chúng ta thấy những người lương dân hay những người không phải là Kitô hữu, họ thường nói từ nôm na, những người Kitô hữu hay là đạo của chúng ta, đó là đạo của yêu thương. Đạo của yêu thương bởi gì? Bởi họ thấy những hình ảnh của những người Kitô hữu sống bác ái, sống yêu thương với nhau, và họ không biết gọi tên gọi là gì, chỉ biết là đạo Chúa là đạo yêu thương, một câu định nghĩa đơn giản như thế. Bởi mỗi người chúng ta khi sống với bản chất của người Kitô hữu chúng ta là sống với lề luật đó, là sống với hình ảnh của Thiên Chúa mang trong mình chúng ta, là một Thiên Chúa yêu thương. yêu thương như thế nào trong từng hoàn cảnh, trong từng tương quan của mỗi chúng ta biết cách diễn tả như thế nào. Để rồi mọi những cái gì đã ở cung cách con người trần gian này, nó từ từ nó đi xa dần đi. Để rồi cái hình ảnh của một người Kitô hữu là người con Thiên Chúa được diễn tả ra môi trường bên ngoài. Và đó là điều thứ ba là chúng ta được mời gọi, đó là xây dựng một môi trường sống trong môi trường chúng ta đang hiện diện. Mỗi người chúng ta được mời gọi tham gia vào sứ vụ truyền giáo bằng chính đời sống của mỗi người chúng ta trong môi trường hiện tại. Môi trường chúng ta đang sống, môi trường chúng ta làm việc, môi trường chúng ta sống tương quan với mọi người, để một hình ảnh, một môi trường lành mạnh, một môi trường đó con người biết yêu thương, con người quan tâm tới nhau, con người giảm bớt đi những sự ghen ghét, những hận thù. Khi chúng ta làm được điều đó là chúng ta đang rao giảng, đang nói một Thiên Chúa yêu thương với thế giới này. Và đấy, công việc đó là công việc truyền giáo. Như thế thì khi nói đến truyền giáo là nói đến việc bản chất đời sống Kitô hữu chúng ta, đó là sống theo lề luật của Thiên Chúa. Và lề luật đó để mỗi người chúng ta sống trở nên tốt hơn. Mà sự tốt sau cùng là gì? Đó là con người biết yêu. Biết yêu. Khi con người biết yêu thì con người sẽ biết làm điều gì tốt, và con người sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế nào. Và điều đó là điều mà mỗi người chúng ta được mời gọi sống cái đích điểm của mình, đó là trở nên con Thiên Chúa, là con người được hạnh phúc, là con người được bình an khi có Chúa hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Như vậy thì qua bài tin mừng ngày hôm nay, cũng như là qua ngày Chủ nhật mà chúng ta cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh, mà mỗi người chúng ta được tham gia vào đó, là mời gọi chúng ta sống với bản chất của chúng ta là một người Kitô hữu, là một người biết sống cho tin mừng của Chúa, không chỉ là đời sống trần gian này mà cả đời sống nước trời. Và mỗi chúng ta sống theo lề luật của Chúa mời gọi, đó là hãy loan báo tin mừng tình yêu cho muôn dân, để qua đời sống chúng ta xây dựng một xã hội, một đất nước, một quê hương, một môi trường sống lành mạnh, trong đó là có tình thương của con người trao cho nhau và tình thương của Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, để cuộc đời của chúng ta trở nên tốt đẹp trước mặt Thiên Chúa và được hạnh phúc trong đời sống hiện tại. Amen.